Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 3 năm 2014. Vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể tình nghi là mảnh vỡ của phi cơ Malaysia bị rơi ở Nam Ấn Độ Dương. Trung Quốc lại đả kích Philippines về vụ kiện đường lưỡi bò trên Biển Đông. Mỹ Hàn bắt đầu tập trận đổ bộ quy mô nhất từ hai thập kỷ này. Quỹ tiền tệ quốc tế thông báo sẽ hỗ trợ gần 20 tỷ đô la tín dụng cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Malaysia có thể bị mất quyền kiểm soát trên cuộc điều tra về vụ chiếc phi cơ bị mất tích. Vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, ai sẽ bị chế tài? RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, cơ quan quản lý vệ tinh của Thái Lan thông báo họ đã định vị được khoảng 300 vật thể, có khả năng là những mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia ở trong vùng tìm kiếm chủ yếu hiện nay trên Ấn Độ Dương.
Ông Arnon Srinivong, giám đốc cơ quan vệ tinh nhà nước Thái Lan JISDA, cho AFP biết, xin trích, vệ tinh Thái Lan đã phát hiện khoảng 300 vật thể có kích thước từ 2 đến 15 mét đang trôi nổi trên vùng biển Nam Ấn Độ Dương, hết lời dẫn, cách bờ biển thành phố Perth của Úc khoảng 2.700 km. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm là họ không thể và cũng không dám khẳng định các vật thể chụp được là những mảnh vỡ của máy bay. Cơ quan vệ tinh Thái cho biết đã chụp được những hình ảnh nói trên từ hôm 25, ngày 25 thì được phân tích. Các ảnh nói trên đã được gửi cho phía Malaysia. Vẫn theo thông tin của Thái Lan, các vật thể nghi vấn này nằm trải rộng trên một diện tích hàng trăm km vuông, cách bờ biển của nước Úc 2.700 km và cách 200 km so với khu vực của 122 mảnh vụn đã được vệ tinh của công ty Pháp Airbus Defence Espace phát hiện trước đó một ngày. Ảnh chụp vật thể trôi nổi trên biển nghi là mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 mất tích đến nay đã được thông báo tới 5 lần ở các vị trí khác nhau. Mỗi lần như vậy, các đội tìm kiếm lại huy động lực lượng tiếp cận khu vực đã định vị để trục vớt. Tuy nhiên, cho đến giờ chưa một vật thể nào được vớt lên. Hôm nay, các công việc tìm kiếm trên vùng biển Nam Ấn Độ Dương, khu vực được xác định chiếc máy bay đã lâm nạn, lại phải ngừng lại vì điều kiện thời tiết xấu.
Còn tại Miến Điện, thành phần Phật giáo cực đoan lại lộng hành. Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, trích dẫn nguồn tin của chính quyền Miến Điện, thì văn phòng của một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo ở miền Tây Miến Điện đã bị một nhóm người theo đạo Phật tấn công. Cảnh sát đã phải can thiệp để bảo vệ những nhân viên của tổ chức này.
Sự kiện xảy ra trong lúc những vụ bạo lực nhằm vào cộng đồng thiểu số người theo Hồi giáo Rohingya trong khu vực vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng. Theo cảnh sát địa phương, tối qua hàng trăm người theo đạo Phật đã tụ tập trong thành phố Sitwe, thủ phủ tiểu bang Rakhine, trước trụ sở của Manteje International để biểu tình. Bất chấp sự có mặt của cảnh sát, người biểu tình đã chút tức giận bằng gạch đá tấn công trụ sở của tổ chức nhân đạo phi chính phủ thuộc Manta nói trên. Cảnh sát cho biết đã phải can thiệp bắn chỉ thiên để giải cứu ít nhất 8 nhân viên thoát khỏi vụ bạo động. Sáng hôm nay, một nhóm người khác đã quay trở lại, cố đập phá trụ sở của tổ chức này. Ít ngày trước, cuộc tổng điều tra dân số đầu tiên kể từ năm 1983 tại Miến Điện, cờ Phật giáo đã được treo ở khắp nơi trong thành phố Sitwe để biểu thị thái độ chống người Hồi giáo. Cuộc tổng điều tra dân số lần này có thể sẽ lại là dịp làm dấy lên căng thẳng giữa cộng đồng tại tiểu bang Rakhine, nơi có những người thiểu số dân tộc Rohingya vẫn bị coi là dân ngụ cư, không được công nhận là dân tộc thiểu số của Miến Điện.
Còn liên quan đến hồ sơ Biển Đông, Trung Quốc lại đả kích Philippines về vụ kiện đường lưỡi bò. Ngày 30 tháng 3 tới đây là thời hạn chót để Philippines đệ trình cho Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật Biển bản ghi nhớ nêu rõ lập trường của Manila trong vụ kiện Bắc Kinh về các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông. Vào hôm qua, một lần nữa, Bắc Kinh lại lên tiếng công kích Manila về điều mà Trung Quốc gọi là hành vi sai trái. Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lập lại các luận điệu cũ và lên tiếng thúc giục Philippines xin trích, chấm dứt việc làm sai trái trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Theo ông Hồng Lỗi, Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận hành động đơn phương của Philippines, cũng như sẽ không ra trình diện trước tòa án trọng tài quốc tế. Phát ngôn viên này nhấn mạnh rằng lập trường của Trung Quốc phù hợp với luật pháp quốc tế. Bắc Kinh hiện đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Các đòi hỏi được Trung Quốc minh họa trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn, gọi nôm na là đường lưỡi bò. Trong bối cảnh yêu sách của Trung Quốc chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của các láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, Bắc Kinh đã không ngần ngại dùng sức mạnh để áp đặt yêu sách của mình. Chính việc Trung Quốc mặc nhiên xua tàu giành lấy quyền kiểm soát, thực tế bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vào tháng 4 năm 2012 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy Manila quyết định đưa vụ tranh chấp Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án quốc tế vào tháng Giêng năm 2013. Philippines đã kiên trì theo đuổi vụ kiện này, bất chấp các thủ đoạn gây áp lực từ phía Trung Quốc để đòi Manila rút lại đơn kiện. Lời đả kích hôm qua của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là một bằng chứng mới về dụng tâm này. Hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm nay cho biết, nước này sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trên Internet nhằm đối phó với những vụ xâm nhập được cho là của Hoa Kỳ vào các máy chủ của tập đoàn viễn thông Hoa Vi.
Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh, thông tin về việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA có thể đã xâm nhập vào máy chủ của tập đoàn Hoa Vi càng cho thấy rõ thói đạo đức giả và chuyên chế của Hoa Kỳ từ ngữ trong nguyên văn. Ông Cảnh đã gay gắt chỉ trích Mỹ rằng ít lâu nay người Mỹ vẫn cao giọng lên án tin tặc Trung Quốc. Sự thật là không có bằng chứng nào để chứng minh họ chính là những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Hôm thứ Bảy tuần trước, nhật báo New York Times và tạp chí Đức Der Spiegel đã đăng tải thông tin, theo đó NSA có thể đã xâm nhập vào các máy chủ của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei trong một chiến dịch được đặt tên là Suốt Yên. Thông tin của New York Times dựa trên các tài liệu của NSA được cựu nhân viên tư vấn kỹ thuật Edward Snowden cung cấp. Theo nhật báo Mỹ, một trong những mục tiêu của chiến dịch Suốt Yên là tìm hiểu các mối liên hệ giữa Huawei và quân đội Trung Quốc.
Cũng tại Trung Quốc, nhà ly khai Đàm Tác Nhân từng đả kích vụ đàn áp phong trào đòi dân chủ năm 1989 và điều tra về các ngôi trường bị phá hủy sau trận động đất năm 2008 vừa được trả tự do hôm nay sau 5 năm bị giam giữ.
Luật sư Phổ Chí Cường cho hãng tin Pháp AFP biết qua điện thoại, nhà ly khai Đàm Tác Nhân đã ra tù và đang trên đường về nhà sau khi đã chấp hành toàn bộ bản án. Luật sư cho rằng chính quyền Trung Quốc đã cướp mất 5 năm trong cuộc đời của ông Đàm. Ông Đàm Tác Nhân vào tháng 2 năm 2010 đã bị kết án 5 năm tù giam vì xúi giục nổi dậy chống nhà nước cho những lời chỉ trích của ông về việc đàn áp phong trào dân chủ tháng 6 năm 1989. Ông đã bị bắt trước đó một năm khi đang điều tra về đề tài nhạy cảm là hàng ngàn trẻ em thiệt mạng hay mất tích, theo con số chính thức là 5.335 em, tại khoảng 7.000 trường học bị phá hủy do trận động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên. Sau thảm kịch này, các phụ huynh đau buồn và phẫn nộ đã đòi hỏi sự thật. Họ muốn hiểu vì sao các trường học của con cái họ có thể sụp đổ dễ dàng như thế, trong khi các công sở khác vẫn đứng vững. Nhiều người tố cáo nạn tham nhũng của các quan chức địa phương. Theo Amnesty International, vụ bắt giữ ông Đàm Tác Nhân có liên quan trực tiếp đến việc ông điều tra về chất lượng xây dựng các trường học này. Liên hiệp châu Âu đòi hỏi trả tự do cho nhà ly khai, tố cáo phiên tòa xử ông đầy những bất thường về thủ tục, nhưng không có kết quả. Phiên tòa diễn ra tại thành đô, thủ phủ của Tứ Xuyên, chỉ kéo dài có vài phút. Nghị sĩ phản kháng nổi tiếng Ngải Vị Vị cũng từng tích cực tham gia điều tra về các trường học xây dựng tồi, đã bị ngăn cản khi muốn ra làm chứng. Theo Ngải Vị Vị, ông đã bị công an bắt giữ và đánh đập.
cũng tại vùng Đông Bắc Á, gần 15.000 lính Mỹ và Hàn Quốc vào hôm nay đã khởi động cuộc tập trận quy mô kéo dài 12 ngày. Cuộc tập trận lớn nhất kể từ hai thập kỷ này được tiến hành một hôm sau khi Bắc Triều Tiên phóng đi hai hỏa tiễn đạn đạo tầm trung.
Cuộc tập trận mang tên Sanyong, tức Sông Long, diễn ra tại bờ biển phía đông nam Hàn Quốc, sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 7 với sự tham gia của 10.000 lính Mỹ. Một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cho AFP biết tầm cỡ của cuộc tập trận Sanyong năm nay lớn hơn bất kỳ cuộc tập trận nào khác trong quá khứ. Trong số lực lượng Mỹ tham gia có 7.500 thủy quân lục chiến thuộc lữ đoàn Viễn chinh 3 đóng ở căn cứ Okinawa. Về phía Hàn Quốc có 3.500 thủy quân lục chiến và 1.000 thủy thủ tham dự. Đây là cuộc tập trận chung trên biển rầm rộ nhất kể từ khi có cuộc tập trận thường niên Team Spirit. Bắc Triều Tiên coi đây là một sự khiêu khích, có nguy cơ làm tăng xung đột quân sự. Trong những tuần lễ gần đây, Bình Nhưỡng đã cho bắn hàng loạt rocket và hỏa tiễn tầm ngắn, khiến Seoul và Washington phải lên án. Hôm qua, Bình Nhưỡng lại leo thang với việc phóng hai hỏa tiễn đạn đạo tầm trung có khả năng bắn tới Nhật Bản. Các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Triều Tiên tiến hành thử hỏa tiễn đạn đạo. Hội đồng Bảo an hôm nay họp kín để thảo luận về vấn đề này. Hiện có gần 30.000 quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc và các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn luôn bị Bình Nhưỡng lên án. Hồi đầu tháng, Bắc Triều Tiên đã đe dọa sẽ chứng tỏ năng lực răn đe về nguyên tử trước thái độ thù địch của Mỹ.
Về tình hình Ukraine, hôm nay Quỹ Tiền tệ Quốc tế thông báo sẽ cho nước này vay từ 14 đến 18 tỷ đô la Mỹ. Với khoản tín dụng đó, trong vòng 2 năm tới, Kiev sẽ được hỗ trợ vay khoảng 27 tỷ đô la từ cộng đồng quốc tế.
Trước thực tế cần phải cứu vớt nhanh nền kinh tế Ukraine không bị đổ bể, nhất là từ sau cuộc khủng hoảng lớn dẫn đến việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Các nước phương Tây và nhiều định chế tài chính quốc tế đã đưa ra những hứa hẹn hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Sau khi nghiên cứu các chương trình kinh tế của Ukraine, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nhất trí hỗ trợ tài chính để Ukraine có thể trong những năm tới trả bớt nợ. Trong năm 2014, Ukraine đến hạn phải thanh toán khoản nợ 10 tỷ đô la. Tất nhiên, sự hỗ trợ tín dụng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng kèm theo những điều kiện ràng buộc có thể khiến đời sống người dân thêm khó khăn, chẳng hạn như Kiev phải tăng giá khí đốt, một quyết định có thể gây ra làn sóng phản kháng chính phủ. Trước khi chính thức giải ngân khoản tín dụng trên, Hội đồng Quản trị của FMI đến tháng 4 tới còn phải xem xét lại việc áp dụng các điều kiện ràng buộc của đối với chính quyền Kiev. Về phần mình, Quốc hội Ukraine cũng phải thông qua các cải cách kinh tế theo điều kiện của FMI. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã thông báo Ukraine đang trên bờ khánh kiệt về kinh tế và tài chính để nhanh chóng có được khoản tín dụng của FMI. Hôm qua, chính phủ Ukraine đã phải quyết định tăng 50% giá khí đốt bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Cũng trong các nỗ lực giúp Ukraine, Liên hiệp châu Âu đã cam kết viện trợ 1,6 tỷ euro tài chính và Hoa Kỳ và Nhật Bản mỗi nước hứa cũng giúp Kiev 1 tỷ đô la Mỹ.
Cũng tại châu Âu, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên hôm nay ở Tòa Thánh Vatican, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đức Giáo Hoàng Francisco đã tỏ ra đồng tâm nhất trí trong quan điểm đấu tranh chống bất bình đẳng xã hội. Ông Obama hy vọng sẽ có được những tác động tích cực trong nước sau cuộc hội đàm với vị giáo hoàng được mến chuộng này.
Cuộc hội đàm là một sự kiện đáng chú ý trong vòng công du châu Âu và Ả Rập Xê Út. Dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine và hồ sơ nguyên tử Iran, ông Obama cho biết đến Vatican để lắng nghe Đức Giáo Hoàng với những tư tưởng quý giá để hiểu làm thế nào vượt qua được thử thách chống nạn nghèo đói. Nhà lãnh đạo nước Mỹ thảo luận với Đức Giáo Hoàng Francisco về cuộc chiến đấu chống gia tăng bất bình đẳng, các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, Châu Phi, đặc biệt là Trung Phi, vấn đề môi trường, nhập cư cũng được đề cập đến. Tuy vậy, không phải tất cả đều ổn thỏa giữa chính quyền Mỹ và Tòa Thánh, vẫn còn những bất đồng trong vấn đề hôn nhân đồng giới và ngừa thai. Một nhà bình luận của đài phát thanh Vatican cho rằng Tổng thống Obama có nguy cơ mất đa số ở Thượng viện vào giữa nhiệm kỳ nên cần phiếu của những người công giáo. Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy Đức Giáo Hoàng rất được giới công giáo yêu chuộng, cả bảo thủ lẫn cấp tiến.
Còn tại Pháp, sau bữa tiệc tối tại cung điện Versailles tối nay do Tổng thống François Hollande mời, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Kết quả của chuyến đi là các đối tác của hai bên đã ký kết 50 hợp đồng trao đổi với trị giá 18 tỷ euro.
Hôm nay, sau bữa cơm trưa do Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault mời ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc tiếp kiến Chủ tịch Hai viện Quốc hội trước khi cùng Tổng thống François Hollande tới Bộ Ngoại giao Quai d'Orsay. Tại đây, lãnh đạo Trung Quốc sẽ có bài diễn văn quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Trung. Hoạt động cuối cùng của đoàn Trung Quốc là tại cung điện Versailles tráng lệ với buổi hòa nhạc đặc biệt trước khi bước vào dự yến tiệc sang trọng của nhà nước Pháp. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc Trung Quốc được Pháp tiếp đón tại cung điện Versailles và cũng rất hiếm khi cung điện cổ kính này được dùng là nơi đón tiếp các lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, trọng tâm chuyến thăm Pháp của ông Tập Cận Bình lại là ngày hôm qua. Hai bên đã ký được 50 hợp đồng trao đổi thương mại với giá trị lên tới 18 tỷ euro. Trong đó đáng chú ý là Trung Quốc đặt mua 70 chiếc máy bay Airbus của Pháp. Hai bên nhất trí phối hợp chế tạo 1.000 chiếc trực thăng, phê chuẩn chính thức thỏa thuận tập đoàn Đông Phong Trung Quốc góp vốn vào hãng xe hơi Pháp PSA Peugeot Citroën. Đánh giá về mối quan hệ Pháp-Trung, Chủ tịch Trung Quốc nhận định, đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, ông Tập phát biểu sau buổi lễ ký kết các hợp đồng hôm qua, xin trích. Chúng ta đã bắt tay hợp tác để mở ra một thời kỳ mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Pháp-Trung chặt chẽ và bền vững. Về phần mình, Tổng thống Pháp nhấn mạnh 18 tỷ euro hợp đồng đó là việc làm. Việc làm là mối quan tâm lớn nhất của chính phủ Pháp hiện nay khi mà trong ngày hôm qua các con số thống kê mới được đưa ra cho thấy nước Pháp đang tiếp tục lún sâu vào nạn thất nghiệp với mức kỷ lục là 3,34 triệu người tìm việc làm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vụ MH370, Malaysia có thể bị mất quyền kiểm soát trên cuộc điều tra. Một chiếc Boeing của Mỹ bị rơi trên vùng biển quốc tế với đa số hành khách là người Trung Quốc. Một chiến dịch tìm kiếm, huy động phương tiện của khoảng 20 quốc gia, xác phi cơ đến nay vẫn biệt tăm. Tất cả các yếu tố trên đây gộp lại cho thấy là cuộc điều tra về chiếc máy bay bị mất tích của hãng Malaysia Airlines sẽ gặp nhiều khó khăn. Một trong những hệ quả là Malaysia, trên nguyên tắc, phải là nước chỉ đạo công cuộc điều tra, có nguy cơ bị mất quyền chủ đạo trong cuộc điều tra này. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, ông Gary Sotraman, một chuyên gia độc lập về hàng không, đã lưu ý, xin trích. Chúng ta đang phải đối mặt với một thảm họa hàng không phức tạp hơn nhiều so với tất cả những vụ đã được ghi nhận từ trước đến nay. Và Malaysia sẽ không kham nổi trách nhiệm nếu họ quyết định tiến hành điều tra một mình. Hết lời dẫn. Được đăng ký tại Malaysia, chiếc Boeing 777 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, theo chính quyền Malaysia, đã rơi xuống vùng biển quốc tế phía nam Ấn Độ Dương. Theo luật lệ quốc tế, cuộc điều tra về tai nạn này thuộc thẩm quyền của Kuala Lumpur. Thế nhưng, thực tế cho thấy là quốc gia Đông Nam Á này không đủ năng lực chuyên môn và phương tiện thích hợp để tiến hành cuộc điều tra từ đầu đến cuối. Do vậy, khả năng Malaysia phải khoán một phần công việc cho nước khác là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, có một số nước hay định chế được cho là sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra. Trước hết là Úc sẽ chiếm lĩnh vị trí hàng đầu vì lẽ rất đơn giản. Úc là nước gần nơi máy bay bị nạn nhất, trong lúc địa bàn tìm kiếm lại ở xa tít ngoài khơi. Công việc điều phối công cuộc tìm kiếm do đó phải được thực hiện từ thành phố Perth, vùng Tây Úc, và các mảnh vỡ của chiếc phi cơ bị nạn một khi được vớt sẽ được chuyển về thành phố này. Có một vai trò quan trọng không kém là Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Mỹ NTSB và Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh Quốc AAIB. Sự can dự của hai cơ quan chuyên môn này vào công cuộc điều tra là tất yếu vì chiếc phi cơ bị nạn do tập đoàn Boeing của Mỹ sản xuất và được trang bị động cơ của tập đoàn Anh Rolls-Royce. Còn một nước khác là Trung Quốc, từ đầu đến nay luôn luôn lớn tiếng chỉ trích các khuyết điểm của Malaysia, cũng đòi được trực tiếp tham gia cuộc điều tra. Yêu cầu của Bắc Kinh cũng có phần hợp lý vì có đến 153 công dân Trung Quốc, tức là 2/3 số hành khách đi trên chiếc máy bay bị mất tích. Đối với chuyên gia Sotratman, vấn đề đặt ra cho Malaysia là nước này rốt cuộc có thể bị biến thành khán giả, đứng nhìn các nước khác tiến hành cuộc điều tra. Đấy sẽ là một điều nhức nhối cho Malaysia, vốn nổi tiếng là một nước có tinh thần dân tộc rất cao. Theo ông Sotratman, đòi hỏi của Trung Quốc có thể là điều miễn cưỡng nhất đối với Malaysia, vì lẽ quan hệ song phương Kuala Lumpur-Bắc Kinh đã căng thẳng hẳn lên từ lúc xảy ra vụ chiếc phi cơ bị mất tích. Bên cạnh đó, bàn giao hai bên còn hàm chứa những căng thẳng tiềm tàng liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, với việc hai lần Trung Quốc cho tàu chiến đến khiêu khích Malaysia tại khu vực bãi Chem Sou đang tranh chấp giữa hai bên ở phía nam Biển Đông. Một trong những nhược điểm của Malaysia, theo hãng tin Pháp AFP, là tính chất thiếu minh bạch của chính quyền nước này trong việc quản lý các vấn đề công cộng. Kuala Lumpur thường xuyên bị tố cáo là cố tình bơm tiền để cứu hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines khỏi cảnh phá sản. Do đó, nước này khó tránh khỏi bị mang tiếng là thiên vị trong cuộc điều tra về chuyến bay MH370. Ngay cả kết luận của Malaysia là chiếc phi cơ đã bị rơi xuống Ấn Độ Dương sau khi cạn kiệt nhiên liệu cũng bị hoài nghi, vì cho đến lúc này chưa có một bằng chứng cụ thể nào. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau một điểm báo của Thanh Hà, sẽ là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài Liệu màn bí mật sẽ bao trùm chuyến bay MH370 cho đến muôn đời. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh trên vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, ai sẽ bị chế tài?
Vừa qua vào ngày 14 tháng 3, chương biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, đã đệ trình dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam mang số hiệu HR4254 ra Quốc hội Hoa Kỳ. Dự luật này dự kiến trừng phạt những quan chức Việt Nam đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền nhắm vào người dân Việt Nam. Biện pháp trừng phạt bao gồm những hạn chế về du hành và trừng phạt về tài chính. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Dạ, xin chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam do dân biểu Ed Royce đệ trình khác với dự luật nhân quyền Việt Nam đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ như thế nào ạ?
Chắc chắn là đó một sự khác biệt rất lớn. Một dự luật đề cập tới vấn đề thể chế và những vi phạm nhân quyền của thể chế đó mang chất lên án, đó là dự luật nhân quyền Việt Nam. Dự luật này được đưa ra từ đầu năm 2013, theo tôi nhớ là như vậy, và thông qua Hạ viện vào tháng 8 năm 2013 với một tỷ lệ phiếu tuyệt đối áp đảo. Nếu tôi nhớ không lầm là lên tới 98%, bằng đúng tỷ lệ mà các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đồng thuận bấm nút thông qua bản hiến pháp không cấm điều gì sửa đổi bổ sung và trái ngược với lòng dân ở Việt Nam vào cuối năm 2013. Đó là về tinh thần của dự luật nhân quyền Việt Nam mang mã số là HR1897. Nhưng mà còn dự luật HR4254 là một dự luật nhắm vào các vấn đề cách. Và đây là một cái dự luật mà theo tôi nhớ là đã từng có những bước đi đầu tiên của nó ở đất nước Miến Điện vào năm 2011. Và vào thời gian đó thì những bản dự luật như HR4254 đã có một tác dụng khá lớn, vì là lúc đó người Mỹ và phương Tây đã trừng phạt các quan chức công an, quân đội, cảnh sát của Miến Điện với số lượng theo tôi nhớ là lên tới 5.000 người. và điều đó đã giúp cho Tổng thống dân sự Thein Sein chuyển từ một chế độ quân quyền độc tài sang một chế độ dân sự dân chủ và do đó thả tù chính trị. Và điều này hình như bây giờ cũng đang tái hiện ở Việt Nam. Vào đầu năm 2014, với khởi xướng của biểu vị sĩ của Hạ nghị viện Mỹ là Ed Royce. Ông Ed Royce cũng là chủ tịch Ủy ban đối thoại Hạ nghị viện Mỹ. Và đầu năm 2013, thì một số tinh thần của dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam đã được đưa ra tại Hạ nghị viện Mỹ. Nhưng mà đến đầu năm 2014 này thì tình hình có vẻ như là kiên quyết hơn với việc lên giọng của Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Và chúng ta cũng đã thấy là trong bản phúc trình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2013 được đưa ra vào tháng 3 năm 2014, một số đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, chẳng hạn như là bà Huyền Trợ Lý, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng đã nói khá căng thẳng. Và thậm chí là họ đã phải dùng cái từ là toàn trị, độc trị. Đây là từ ngữ đầu tiên mà dùng lần đầu tiên đối với Việt Nam. Tiếp theo tinh thần đó, tôi nghĩ không có gì ngạc nhiên khi dân biểu Ed Royce đệ trình dự luật HR 4254 với tinh thần là nhắm vào các cá nhân vi phạm nhân quyền. Và sự trừng phạt sẽ đến với các cá nhân này thông qua hai hình thức. Một là ngăn cản và cấm hoàn toàn đối với việc đi lại của họ. Có khi còn dùng là từ du hành. Nói trắng ra là sẽ đơn giản là không cho các quan chức này nhập cảnh vào Mỹ nữa. Và vấn đề thứ hai tôi cho là đắt giá hơn là vấn đề tài sản của các quan chức nằm trong danh sách vi phạm nhân quyền sẽ bị phong tỏa tại bất kỳ nơi nào mà phương Tây và người Mỹ có quyền lực áp đặt ở đó, có thể nhúng tay vào đó. Có nghĩa là tất cả các quan chức ở trong tất cả những chế độ độc tài ở châu Á hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới đều rất lo sợ. Tại vì một chế độ tham nhũng, độc đoán, độc tài, họ không đáng sợ bằng việc những cá nhân tham nhũng, chuyên quyền, vi phạm nhân quyền nhưng mà lại không có bất kỳ một lối thoát nào ra khỏi đất nước của họ. Và một khi nếu như thể chế thay đổi như ở mùa xuân Ả Rập, ở Tunisia, ở Ai Cập, thì lúc đó tình hình sẽ như thế nào? Chúng ta đã thấy số phận Gaddafi với một khối lượng tài sản lên tới, tôi nghe nói là thông tin là tới 10 tỷ đô la, chứ không phải là ít. Nhưng mà đã không phát được một đồng nào cả và số phận của Gaddafi cuối cùng là nằm dưới cống như là một cái xác chuột. Đó là một điều khủng khiếp và tôi nghĩ là HR 4254, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam đang nhắm tới điều khủng khiếp trong tương lai ấy. Và đó là một sự khác biệt rất lớn giữa dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam với dự luật nhân quyền Việt Nam đã được thông qua trước đây. Theo tôi được biết những thông tin ngoài hành lang thì cho tới giờ này là khả năng Hạ nghị viện Mỹ có thể và sẽ thông qua dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam là rất cao.
Thưa anh, phản ứng của dư luận trong nước hiện nay về dự luật HR 4254 ra sao ạ?
Đối với dư luận trong nước, tôi cho rằng không sôi nổi đặc biệt về dự luật này. Tại vì đây chỉ mới là một dự luật, chưa phải là luật. Thứ hai, người Việt Nam chưa quen với dự luật này. Ngay cả các quan chức vi phạm nhân quyền, ngay cả những người mà đã tham gia ký kết và tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Công ước chống tra tấn, họ vẫn chưa quen đối với những cái dự luật chế tài nhân quyền như thế này. Và càng chưa quen được với tính hiệu dụng của nó. Họ chưa nắm rõ và họ thậm chí là chưa hề biết được những gì đã diễn ra ở Miến Điện. Nhưng mà còn đối với trong khối dân chủ nhân quyền và một số người dân trí thức thường quan tâm tới vấn đề chính trị và nhân quyền, thì họ đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Họ hy vọng, thậm chí là đang diễn ra một cái cuộc bỏ phiếu ở trên mạng là ủng hộ cái dự luật của dân biểu Ed Royce 4254. Và đối với tâm lý của những người Việt Nam thì họ cho rằng có lẽ cũng phải làm tới chuyện đó thôi. Tại vì đòn roi phải song hành với củ cà rốt, không thể chỉ có ngọt không, mà phải luôn luôn có roi bọt. Và phải làm cho ai đó họ quen thống trị, biết sợ, thì lúc đó họ mới bớt đi thói cai trị độc đoán của họ và vi phạm nhân quyền của họ. Có quá nhiều chuyện đang diễn ra ở Việt Nam, không chỉ là vi phạm nhân quyền đối với giới bất đồng chính kiến, dân chủ nhân quyền, mà còn liên quan tới đặc biệt là đời sống của người dân và các đối tượng dân chúng. Chúng ta có thể thấy là dân oan đất đai là một trong những biểu hiện mà bị hành hạ nhiều nhất, bị đe áp nhiều nhất, bị vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Và thứ hai nữa là ngay mới ngày hôm nay thôi, chúng ta thấy đọc ở tin báo trong nước là người dân ở tỉnh Ninh Thuận, có thể nói là một cái địa phương nghèo rất bùng tơi, nghèo nhất quốc gia, cái nơi mà người ta nói là chó ăn đá, gà ăn muối, chỉ phản đối cái dự án Titan tàn phá môi trường và ảnh hưởng nặng nề tới vấn đề môi trường dân sinh của người dân, mà 6 người bị khởi tố. và trong đó là có ít nhất hai người bị bắt giam. Điều đó cho thấy là công an họ vẫn hành xử theo một thứ luật rừng, họ chà đạp lên pháp luật, họ coi thường pháp luật. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải thấy là một khi mà xảy ra làn sóng hồi tố từ phía người dân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì người dân và đặc biệt là người dân phía Bắc, họ có một cái thói quen là họ ghi nhận lại những hình ảnh, những danh sách, những tên tuổi, thậm chí là địa chỉ của những người mà đã hành hạ vào. Và khi mà điều kiện thời thế thay đổi thì lúc đó họ sẽ thẳng tay trả thù. Đó là một tính về mặt tâm lý của người dân Việt Nam và đặc biệt là người dân phía Bắc, nơi có nhiều cái nôi được gọi là truyền thống cách mạng. Và tôi thực ra không dám bảo đảm là nếu như là xảy ra những cuộc bạo loạn hoặc bạo động ở Hà Nội hoặc ở các tỉnh phía Bắc thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì chúng ta thấy là gần đây là đã xảy ra một số cái việc là nhà bí thư xã hay là nhà trưởng công an xã là bị ném mìn rồi bị gài bom rồi ném bom xăng vân vân. Có một số cái chuyện hồi tố như vậy, nhưng mà tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi. Còn khi nào mà xảy ra những chuyện động loạn thực sự thì lúc đó không biết chuyện gì xảy ra.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Chủng ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin quý thính giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể, nghi là mảnh vỡ của phi cơ Malaysia bị rơi trong vùng Nam Ấn Độ Dương. Trung Quốc lại đã kích Philippines về vụ kiện đường lưỡi bò trên Biển Đông. Mỹ Hàn bắt đầu tập trận đổ bộ quy mô nhất từ hai thập kỷ. Quỹ tiền tệ quốc tế thông báo sẽ hỗ trợ gần 20 tỷ đô la tín dụng cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, máy bay MH370 Malaysia có thể bị mất quyền kiểm soát trong cuộc điều tra. Vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, ai sẽ bị chế tài? RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Chủng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, Thanh Hà sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo. Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bệ vệ và đầy tự tin bắt tay Tổng thống Pháp François Hollande chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giữa hai hãng xe hơi Đông Phong và PSA Peugeot Citroën đã tràn ngập các tờ báo Paris trong ngày. L'Humanité chú ý đến cuộc hôn nhân giữa Đông Phong với PSA vừa được chính thức hóa dưới sự chủ tọa của hai lãnh đạo Pháp và Trung Quốc. Tập Cận Bình đến Paris, chuyến viếng thăm trị giá 18 tỷ euro, tựa của Nhật báo Kinh tế Leseco, Libération thì nói tới Paris-Bắc Kinh, tình bạn 18 tỷ euro. Trong 3 ngày, Tập Cận Bình viếng thăm quê hương của Montesquieu sẽ có khoảng 50 hợp đồng được ký kết như thế, để đánh dấu 50 năm Paris-Bắc Kinh thiết lập bang giao. Các ngành sản xuất từ máy bay trực thăng xe hơi đã gặt hái nhiều hợp đồng với Trung Quốc. Tít của báo Le Figaro, Nhật báo Kinh tế Leseco đánh giá, thực ra thì chỉ có hai ngành là xe hơi và công nghệ hàng không của Pháp đã gặt hái được nhiều hợp đồng với phía Trung Quốc hơn cả. Dự án để Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân của Pháp Areva xây dựng nhà máy quản lý thanh nhiên liệu cho Trung Quốc chưa hoàn tất. Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus củng cố vị trí đối tác ưu đãi của mình trên thị trường Trung Quốc. Thế còn đối với hãng xe PSA Peugeot Citroën, đối tác Trung Quốc Đông Phong là chìa khóa mở ra cả một thị trường châu Á rộng lớn. Trị giá có 800 triệu euro, Đông Phong sẽ kiểm soát đến 14% vốn của PSA, tức là có một trọng lượng tương đương với mức độ kiểm soát hãng xe hơi này của gia đình Peugeot và của nhà nước Pháp. Việc bắt tay với Trung Quốc cho phép tập đoàn PSA huy động thêm đến 3 tỷ euro tiền vốn để phát triển.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một thành công rực rỡ khác của nền công nghiệp Pháp được Libération nhắc tới, đó là chi nhánh của Airbus chuyên sản xuất máy bay trực thăng đã giành được một thỏa thuận công nghiệp với Avic của Trung Quốc, tổng trị giá hợp đồng là 5,8 tỷ euro. Như vậy là Airbus Helicopters của châu Âu sẽ cung cấp 1.000 chiếc trực thăng dân sự cho Trung Quốc. Cũng báo Leseco cho biết là ngoài ba lĩnh vực vừa nêu thì Pháp còn đang nỗ lực giao bán rất nhiều mảng kinh tế khác của mình, từ ngành dược phẩm đến cơ sở hạ tầng hiện đại và phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị. Trung Quốc là nơi có tới 53 thành phố với hơn 2 triệu dân cư, chỉ riêng nhu cầu xử lý rác thải và nước bẩn là một vấn đề đã khiến chính quyền của những tỉnh thành đó phải đau đầu. Không hẹn mà hai tờ báo Leseco và Le Monde cùng nêu lên câu hỏi rằng liệu các doanh nhân Trung Quốc họ nghĩ gì về nước Pháp? Để trả lời câu hỏi này, đại diện châu Âu của Tập đoàn Khoa học và Kỹ thuật Không gian Trung Quốc, ông Sun Gong Linh, đưa ra hai nhận xét. Một là thủ tục xin thẻ cư trú tại Pháp rất nhiêu khê, và thứ hai là khi ngồi vào bàn thương lượng thì thường thì phía Pháp không gây khó khăn lắm, nhưng những bất đồng chỉ được nêu ra sau đó khi đôi bên thực sự bắt đầu hợp tác với nhau. Về phần chủ nhân của hãng sản xuất nước ngọt Hyunyuan Juice thì ông này cho rằng thuế ở Pháp không cao như ông đã tưởng, trong khi đó thì nhiều doanh nhân Trung Quốc được tờ Le Monde trích dẫn lo ngại trước trọng lượng quá lớn của các công đoàn ở Pháp, và họ sợ rằng tinh thần đấu tranh, đòi tăng lương, đòi được cải thiện các điều kiện lao động từ phía các công nhân ở Pháp, rồi đây sẽ lây nhiễm sang tầng lớp công nhân trên quê hương của ông Đặng Tiểu Bình. Trước khi đóng lại các bài viết nói về chuyến viếng thăm nước Pháp của Tập Cận Bình, thì xin lưu ý độc giả rằng các tờ báo Pháp do quá tập trung vào hồ sơ kinh tế, vào 18 tỷ euro hợp đồng mà đã quên hẳn về ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc đến Pháp lần này trước hết là trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm Paris-Bắc Kinh thiết lập quan hệ ngoại giao. Thật vậy, ngày 27 tháng Giêng năm 1964, nước Pháp dưới thời Tổng thống De Gaulle là cường quốc phương Tây đầu tiên đã công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Mao Trạch Đông, và gần như là chỉ có tờ báo kinh tế Leseco đã phớt qua vế ngoại giao trong chuyến viếng thăm Paris của ông Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hollande đã nhấn mạnh trên nhiều hồ sơ quốc tế như Syria, Iran hay Trung Đông, Bắc Kinh và Paris có cùng quan điểm. Chủ nhân Điện Élysée đã tỏ ra hài lòng về sự im lặng của phía Trung Quốc trên hồ sơ Ukraine. Tuy nhiên, việc lãnh đạo Trung Quốc không dự một cuộc họp báo nào trong suốt 3 ngày tại Pháp đã được các tờ báo của Paris chú ý và bình luận. Ông Tập Cận Bình tránh né báo giới vì biết rằng thế nào cũng sẽ bị chất vấn về tình trạng nhân quyền ngay trên quê hương ông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI.
Thượng đỉnh Mỹ và Liên hiệp châu Âu cũng là một chủ đề chiếm rất nhiều trang trong phần thời sự của các tờ báo hôm nay. Đương đầu với Nga, Obama lên tuyến đầu, tựa trên trang nhất của La Croix. Kể từ khi lên cầm quyền, đây là lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ tham dự thượng đỉnh Âu-Mỹ. Trong bài xã luận, tờ báo này nhắc tới thái độ thô bạo của nước Nga qua khủng hoảng Ukraine vừa qua, và với việc Moscow đã thôn tính Crimea thì nước Mỹ bỗng dưng quan tâm trở lại đến lục địa già. Nhưng có lẽ sự quan tâm đó bắt nguồn từ những tính toán kinh tế nhiều hơn hết. Thượng đỉnh Âu-Mỹ vừa qua là cơ hội để Washington thúc đẩy tiến trình thành lập khu vực tự do mậu dịch với Liên hiệp châu Âu. Tờ Libération chơi chữ Obama nhấn ga thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ đã tận dụng cơ hội Bruxelles đang cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với Moscow để thúc đẩy việc nhanh chóng thành lập khu vực tự do mậu dịch giữa Mỹ với Liên hiệp châu Âu. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng trực tiếp đề nghị bán khí đá phiến cho châu Âu để giảm bớt mức độ lệ thuộc của lục địa già vào khí đốt của Nga.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Ngoài ra thì ông Obama cũng đã chỉ trích Liên minh Bắc Đại Tây Dương giảm chi phí quân sự và sự táo bạo của nước Nga trên hồ sơ Ukraine lần này là bằng chứng rõ rệt cho thấy sai lầm của khối NATO. Chủ nhân Nhà Trắng muốn gián tiếp nhắm vào nước Ý và nước Đức đã liên tục giảm ngân sách quốc phòng. Tổng thống Obama nhấn mạnh bài học từ Ukraine cho thấy tự do cũng có cái giá phải trả, và Washington chủ trương là NATO cần tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu, đấy là những nước sát cạnh với Nga. Quay trở lại với thời sự của Pháp thì tình trạng thất nghiệp vẫn không thuyên giảm, thêm hơn 31.000 người đã mất việc trong tháng 2 vừa qua. Đây là một tin buồn cho Tổng thống François Hollande giữa hai vòng bầu cử hội đồng cấp thành phố, tựa của báo Leseco. Còn ở trang trong, tờ báo này nói tới những thống kê đã được công bố không đúng lúc vì đã làm tiêu tan mọi hy vọng thuyết phục cử tri dồn phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Xã hội ra tranh chức thị trưởng. Tờ Le Figaro Thiên Hữu thì chạy tựa, Thất Nghiệp bùng nổ, cánh tả đang cuống quýt. Và tờ báo này bồi thêm, 4 ngày trước cuộc bầu cử ở vòng 2, con số về thất nghiệp cho thấy thất bại của chính phủ và Đảng Xã hội đang cầm quyền. Le Figaro ví tình trạng của nước Pháp hiện nay như một con tàu không người lái.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự cho Tu Anh phụ trách với đề tài Liệu Màn Bí Mật Sẽ Bao Trùm Chuyến Bay MH370 Đến Muôn Đời.
Nếu có phép lạ định vị được hai hộp đen của chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines chìm sâu dưới đáy biển Ấn Độ Dương, liệu có một ngày nào đó người ta sẽ vén được màn bí mật bao trùm chuyến bay định mệnh MH370 bị mất tích vào đêm 7 tháng 3, 2014 trên đường Kuala Lumpur, Bắc Kinh, tìm chiếc hộp đen trong một vùng biển bao la, rộng 2.500 km², cách thành phố Perth, bờ Tây của Úc 2.500 km, là một nhiệm vụ gần như bất khả. Ngay công cuộc tìm vớt mảnh vụn của chiếc Boeing mất tích trong khu vực sát Nam Cực cũng không phải dễ dàng. Vùng vĩ tuyến từ 40 đến 50 được giới hải hành đặt tên là tiếng gầm của sư tử không phải là không có lý do. Theo nhà hải dương học người Úc Eric Van Sibiel, những thủy thủ kinh nghiệm nhất cũng không muốn đi ngang sa mạc đại dương này, vì nơi đây chỉ có gió mạnh, sóng to, băng sơn và ánh sáng mờ mờ. Với lực lượng máy bay, tàu thủy hùng hậu của 25 quốc gia tham gia tìm kiếm, chắc chắn một số mảnh vụn mà vệ tinh quan sát ghi nhận được sẽ được vớt lên. Nhưng còn hai hộp đen chìm sâu dưới đáy biển, tìm được vị trí còn khó hơn là mò kim đáy biển, vì ở khu vực này, đáy biển có địa hình trắc trở, sâu từ 5 đến 6.000 thước, với nhiều núi lửa cao đến 3.000 mét. Hoa Kỳ đã đưa vào vùng một cái máy truy tìm hộp đen nặng 35 kg do một tàu thủy kéo bằng dây cáp. Chiếc máy này có khả năng phát hiện được tín hiệu của hộp đen chìm 6.000 thước dưới đáy biển, nhưng hai hộp đen chỉ có khả năng gửi tín hiệu xa 2 cây số mà thôi, và chỉ đủ năng lượng phát đi trong một tháng, mà máy bay đã mất tích từ 3 tuần nay. Trong một trường hợp trước đây, năm 2009, chiếc Airbus AF447 của hãng hàng không Pháp Air France bị rơi ở Đại Tây Dương, phải mất 23 tháng mới vớt được xác máy bay và chỉ tìm được một trong hai hộp đen nhưng lại bị hỏng. Nhưng dù có tìm thấy thì hai hộp đen của chuyến bay MH370 cũng không thể trả lời được những câu hỏi then chốt. Tại sao máy bay đột ngột chuyển hướng thay vì bay đến Bắc Kinh? Tại sao các hệ thống liên lạc vô tuyến bị cắt đứt? Vì sao máy bay tiếp tục bay thêm 6-7 giờ nữa để rồi rơi xuống biển Ấn Độ Dương? Và vì sao chọn Ấn Độ Dương? Và nhất là tại sao quân đội Malaysia qua radar thấy máy bay đổi hướng, nhưng lại cho là máy bay rơi ở Biển Đông, phải chờ khi Hoa Kỳ nhập cuộc mới nhìn nhận sự thật này sau 3-4 ngày tìm kiếm vô vọng tại Biển Đông. Chúng ta hãy trở lại đêm mùng 7, rạng mùng 8 tháng 3, 2014.
Từ phi trường quốc tế Kuala Lumpur, chuyến bay MH370 với 239 hành khách và phi hành đoàn rời phi đạo vào lúc 0 giờ 41 phút, bay ngang lãnh thổ Malaysia hướng về phía Biển Đông và theo dự kiến sẽ đáp xuống phi trường Bắc Kinh vào lúc 6 giờ 30 sáng. Thời tiết tốt, điều kiện phi hành lý tưởng. Phi công chính Zahari Ahmad Shah, kinh nghiệm 18.365 giờ bay, biết rõ về Boeing 777, 53 tuổi, ly thân, có 3 người con. Trong căn nhà sang trọng ở ngoại ô Kuala Lumpur, Zahari Ahmad Shah trang bị một chiếc máy ôn luyện bay đối phó với mọi tình huống mà có lẽ ít phi công chuyên nghiệp nào bỏ tiền ra để trang bị cho mình tại nhà riêng. Lái phụ Farid Abdul Hamid mới chỉ 27 tuổi, nhưng là một phi công giỏi, tốt nghiệp hạng cao tại Hoa Kỳ, nghiêm túc, được cấp trên chấm điểm tốt và được lòng đồng nghiệp. 25 phút sau khi cất cánh, MH370 bay đến bờ biển Kota Brahu, xoay nhẹ về hướng Tây Bắc, chuẩn bị vào biển Đông Nam Á. Lúc 1 giờ 07 phút qua hệ thống truyền đạt vị trí AKA, nối liền các máy điện toán của phòng lái đến các máy điện toán của công ty Malaysia Airlines và tập đoàn chế tạo động cơ Rolls-Royce. Nhưng một phút sau đó, đúng 1 giờ 08 phút, chuyện bất thường bắt đầu đã xảy ra. Hệ thống liên lạc AKA bị cắt đứt. Vài phút sau đó, đài kiểm soát không lưu thông báo với phi công của MH370 là sắp chuyển nhiệm vụ cho đồng nghiệp Việt Nam ở phi trường Tân Sơn Nhất, vì MH370 sắp vào không phận của Việt Nam. Câu trả lời của phi công phụ Farid Abdul Hamid là "All right, good night." Sau lời chúc ngủ ngon, mọi liên lạc giữa chuyến bay đêm và phần còn lại của thế giới hoàn toàn bị gián đoạn. Vào lúc 1 giờ 22 phút trên lý thuyết thì MH370 bay ngang qua đài radar Igari Point trên biển Đông Nam Á, nhưng các nhân viên kiểm soát không lưu của Việt Nam không thấy dấu vết nào của phi cơ trên màn hình radar. Ngược lại, kiểm soát viên Việt Nam phát hiện hệ thống transponder có chức năng báo cáo tọa độ của máy bay và độ cao không hoạt động từ lúc 1 giờ 21 phút. Vấn đề là hệ thống transponder chỉ bị cắt đứt là do cố ý và chỉ có một bàn tay chuyên nghiệp mới biết cách.
Gần như cùng lúc đó, chỉ chậm hơn đôi chút, một đài radar của quân đội Malaysia ghi được một tín hiệu có máy bay lạ xâm nhập không phận vào thời điểm mà lẽ ra không có phi cơ dân dụng nào bay ngang. 4 quân nhân Malaysia có nhiệm vụ báo động, không hiểu vì lý do gì không báo cáo lên cấp trên. Lúc đó là 1 giờ 38 phút, thời điểm chiếc máy bay mất tích trên màn ảnh radar kiểm soát không lưu. Nếu quân đội Malaysia tuân thủ đúng nguyên tắc đưa chiến đấu cơ, cất cánh và chặn bắt máy bay lạ, thì có lẽ MH370 đã phải hạ cánh, không thể bay về Ấn Độ Dương cho đến hết nhiên liệu. Cách Kuala Lumpur 6 giờ bay vào lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 3, 2014 tại phi trường Bắc Kinh.
Trên bảng đến chỉ có một từ trễ lẻ loi ghi bên cạnh MH370, mặc dù trên nguyên tắc máy bay từ Kuala Lumpur sang Bắc Kinh đã phải đáp lúc 6 giờ 30. Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 sau nửa giờ chờ đợi người thân mới được nhân viên của hãng hàng không Malaysia Airlines báo tin qua điện thoại như sau. Chúng tôi lấy làm tiếc là đã mất dấu chuyến bay MH370. Lúc đó là 7 giờ sáng. Tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm của Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc trong khu vực Biển Đông theo dữ kiện của Kuala Lumpur cung cấp không mang lại kết quả. Không kể những cuộc báo động lầm phát hiện vết dầu hay mảnh vỡ máy bay từ phía quan sát viên Việt Nam và vệ tinh Trung Quốc. Một kỹ sư dầu mỏ tên Mike McKay làm việc trên giàn khoan Songa Mercure ngoài khơi Việt Nam còn gửi email đến đài kiểm soát không lưu ở Sài Gòn khẳng định là ông thấy một chiếc máy bay bị bốc cháy và rơi xuống biển vào thời điểm MH370 mất tích. Tàu cấp cứu được gửi đến nhưng không thấy gì cả. Trong eo biển Malacca, giữa Indonesia và Malaysia, người ta vớt được một tử thi nhưng đó là xác của một ngư dân. Tiếp theo đó, cơ quan điều tra để ý đến 2 hành khách dùng hộ chiếu đánh cắp nhưng giới chuyên gia chống khủng bố nghiêng về giả thuyết di dân nhập cư bất hợp pháp tìm đường sang châu Âu qua ngõ Bắc Kinh. Giả thuyết này chính xác.
Ngày này sang ngày khác, thân nhân hành khách trên chuyến bay mất tích, đa số là người Trung Quốc bắt đầu sang Kuala Lumpur. Trong số hành khách có 24 họa sĩ người Trung Quốc về nước sau khi tham dự xong tuần lễ giao lưu nghệ thuật với đồng nghiệp Malaysia. Mỗi ngày chính phủ Malaysia và công ty hàng không quốc gia cho thông tin nhỏ giọt và thường khi là sai lầm. Ngày 11, Trung Quốc thông báo huy động 10 vệ tinh tập trung quan sát khu vực. Ngày hôm sau cũng Trung Quốc thông báo tìm thấy nhiều mảnh vỡ tại biển mà họ gọi là Nam Hải, nhưng cũng chỉ là báo động lầm. Một doanh nhân Mỹ tên Luke Barrington ở Colorado đưa sáng kiến kêu gọi cộng đồng mạng Internet trên toàn thế giới đóng góp ý kiến sáng kiến cho phép định được tọa độ cuối cùng của chiếc máy bay MH370, vì nếu không rõ tọa độ thì không thể tìm kiếm.
Tuy nhiên, Washington không thể chờ lâu hơn, 4 ngày đã trôi qua. Trên chuyến bay có 3 công dân Mỹ. Boeing còn là hãng máy bay của Mỹ. Boeing 777 là loại an toàn nhất, thông dụng nhất, uy tín nhất. Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng, chính quyền Malaysia phải mời các chuyên gia Pháp và của Mỹ, trong đó có Scott Dunham, một kỹ sư 56 tuổi, chuyên gia hàng đầu thế giới về radar. Những điều kỹ sư Scott Dunham khám phá làm toát mồ hôi lạnh. Lúc 1 giờ 30, sau khi các phương tiện liên lạc của chiếc Boeing bị cắt, chiếc máy bay bất thần quẹo trái về hướng Tây Nam. Trước tiên, máy bay lên thật cao, 13.700 mét, tức là hơn cả độ cao tối đa cho phép, sau đó đâm xuống 7.000 mét. Các máy phát tín hiệu chưa bị cắt tiếp tục gửi sóng. Cho đến 8 giờ 11 phút sáng hôm sau, radar vẫn còn nhận được tín hiệu của máy bay.
Đó là tín hiệu cuối cùng. Khi máy bay chuyển hướng và độ cao một cách đột ngột như vậy, hành khách sẽ bị nôn mửa và ngất xỉu, khó có thể ý thức được một tai họa đang đến gần. Theo các nhà điều tra thì chắc chắn MH370 đã hết xăng và rơi đâu đó trong vùng Ấn Độ Dương. Vấn đề là sau khi quay lại Malaysia thì máy bay đi về đâu? Hai giả thuyết được đưa ra, một là bay lên hướng Bắc, vượt qua vùng rừng núi Thái Lan, lên tận Kazakhstan, Trung Á. Giả thuyết này phù hợp với những nhà phân tích nghi ngờ chiếc máy bay bị không tặc hoặc chính phi công là không tặc cướp máy bay để chuẩn bị một vụ tấn công theo kiểu 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, giả thuyết này đã nhanh chóng bị loại bỏ vì dọc lộ trình có rất nhiều radar quân sự. Chỉ còn lộ trình thứ hai là bay sâu vào Ấn Độ Dương. Một nguồn tin quân sự do AFP trích dẫn ngày 14 tháng 3 cho biết người lái phải là một phi công kinh nghiệm biết rõ đường đi nước bước, tránh né radar quân sự. Giả thuyết thứ hai này chỉ được Malaysia công nhận vào ngày 15 tháng 3, tức 8 ngày sau khi máy bay mất tích. Từ đó, mọi nỗ lực tìm kiếm mới chuyển hướng và Úc bắt đầu nhập cuộc. Đến lúc này, tức một tuần sau khi máy bay mất tích, cảnh sát Malaysia được FBI trợ lực mới lục soát nhà của hai viên phi công. Nhà cố viên phi công trưởng Zahari Ahmad Shah trống trơn, chỉ có hai chi tiết làm cảnh sát chú ý là phi công này còn là thành viên của một phong trào đối lập ủng hộ cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim, khắc tinh của đương kim thủ tướng Najib Razak, và mới bị kết án 5 năm tù 4 ngày trước khi vụ máy bay mất tích. Một tấm ảnh chụp phi công Zahari Ahmad Shah mặc áo t-shirt có hàng chữ Dân chủ đã chết. Chân dung của phi công phụ Farid Abdul Hamid cũng có một vài điểm làm cảnh sát chú ý. Tháng 12 năm 2011, chàng phi công trẻ tuổi này cho phép hai nữ hành khách Nam Phi xinh đẹp vào buồng lái chụp ảnh lưu niệm trên chuyến bay Phuket Kuala Lumpur. Đây là chuyện cấm nhưng không phải là tội. Farid lại mới làm lễ đính hôn với một nữ phi công xinh đẹp của công ty Air Asia thì khó giải thích một cách hợp lý là tại sao anh đi tìm cái chết. Cuối cùng là còn một giả thuyết khác, đó là giả thuyết Al-Qaeda.
Nếu cho là MH370 bị không tặc thì có lẽ phải điều tra ở một hướng khác. Lời khai của Sajid Barat, một tay khủng bố Hồi giáo mang quốc tịch Anh hôm thứ Ba, 11 tháng 3 tại tòa án New York đáng được chú ý. Trong vụ xử con rể của Ben Laden, Sajid Barat khai là có cung cấp cho một tổ chức khủng bố người Malaysia một chiếc giày gài chất nổ, trong đó có một phi công hàng không dân dụng. Sajid Barat, 34 tuổi, năm 2005 bị kết án 13 năm tù vì tội âm mưu phá nổ trên không cùng lúc hai chuyến bay từ châu Âu sang Mỹ bằng bom giày nhân dịp Giáng sinh 2001. Âm mưu này được tay khủng bố Richard Ray thực hiện nhưng bất thành, bị hành khách trên chuyến bay quật ngã. Còn Sajid Barat thì từ bỏ ý định vào giờ chót, cho nên tội được giảm nhẹ và được cho tự do trước thời hạn. Sajid Barat cho biết được học trong một trại huấn luyện ở Afghanistan cách chế tạo bom giày. Chất nổ giấu trong đế giày dùng để phá cửa buồng lái khóa chốt bên trong theo quy định an ninh tăng cường trên chuyến bay sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Mục tiêu của âm mưu cướp máy bay là để tấn công tự sát vào một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, tháp đôi Petronas ở thủ đô Malaysia, cũng tương tự như tòa tháp đôi trung tâm thương mại World Trade Center. Sajid Barat khai rằng tuân theo lệnh của Khaled Sheikh Mohammed, đầu não vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001.
trong 48 giờ qua, nhiều thông tin phù hợp do vệ tinh cung cấp xác nhận có hàng trăm mảnh vỡ trôi dạt trong vùng Nam Ấn Độ Dương, cách bờ biển Tây của Úc khoảng 2.500 km. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, chưa một tàu thủy nào đến tận nơi vớt mảnh vỡ để xem có thật là xác máy bay MH370 hay không. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, rất có thể mà biết hết được sự thật. Antoine Hayem, cựu phi công Pháp, huấn luyện viên và chuyên gia về an toàn phi hành phân tích. Cho đến bây giờ, các nhà điều tra chỉ biết rõ như sau. Máy bay không liên lạc, hệ thống báo cáo tọa độ và độ cao bị cắt. Máy bay thay đổi độ cao, hướng bay lộ trình một cách đột ngột. Không có tín hiệu, động cơ bị hỏng. Hệ thống liên lạc ACAS nối liền bộ máy điện toán của phần lái với đất liền vẫn hoạt động bình thường. Có thật sự không một radar nào phát hiện MH370 đi về đâu hay không? Tại sao chính phủ Malaysia thông tin nhỏ giọt và tiền hậu bất nhất? Vì sao để các nỗ lực quốc tế tìm kiếm trong Biển Đông 4 ngày liền, trong khi có tin máy bay đã quay đầu về Malaysia và một dàn radar quân sự phát hiện nhưng không báo cáo? Nếu chiến đấu cơ Malaysia cất cánh để tìm hiểu và can thiệp, thì liệu MH370 có tiếp tục bay vào Ấn Độ Dương hay là thật sự quân đội Malaysia không thấy gì cả? Theo Antoine Hayem, thì khó mà tưởng tượng quân đội các nước trong vùng không thấy chiếc máy bay dân dụng vừa to vừa bay chậm, nhất là chiếc máy bay đang bị truy tìm. Điều này chứng tỏ khả năng phòng không của các nước liên hệ rất tồi và không thể chối cãi được. Trong trường hợp này, thì đương nhiên họ phải im lặng và chỉ báo cáo cho chính phủ. Báo chí truyền thông quốc tế nói chung sẽ không bao giờ biết được sự thật. Địa hình trắc trở của Ấn Độ Dương sẽ góp phần làm cho màn bí mật này dày thêm.
RFI.
RFI. Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9500 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa giới thiệu chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, phim tranh giải liên hoan phim tài liệu quốc tế Cinéma du Réel lần thứ 36, trọng thành phụ trách với phần phỏng vấn đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Go to the River qua phần trình bày của nữ ca sĩ Jane Nam.
When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tied. When you're feeling stuck in pain, forever. Go, 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 go. Tonight you sigh and sigh and sigh. You long for more. No, not the light. cause you can.